Parthenon, một ngôi đền nổi tiếng ở Athens, Hy Lạp, thời cổ đại, hết chú thích. Đó là cú đá của con lừa đối với con sư tử ngoắt ngoải. Đó là cây sồi già đang cành lá xum xuê, nhưng buồn thay, lại bị loài sâu châm đốt, cắn xé. Thật xa lắc, kể từ hồi đó tới thời mà Robert Senalit đem so sánh nhà thờ Đức Bà Paris với ngôi đền trứ danh thờ Diane ở Éphèse, từng được các tín đồ đa thần giáo ngày xưa hết sức quý chuộng và khiến Erostrate lưu danh bất tử, thấy ngôi nhà thờ lớn xứ Gaul còn tuyệt hơn về chiều dài, chiều rộng, chiều cao và cấu trúc. Chú thích: Erostrate, một người dân ngu dốt ở thành Éphèse, muốn bắt chước kẻ chinh phục, lưu danh thiên cổ bằng hành động phá hoại ghê gớm là đốt cháy đền Diane ở Éphèse, một trong bảy kỳ quan thế giới, tên hắn bị cấm không được nhắc đến. Còn tuyệt hơn về chiều dài, chiều rộng, chiều cao và kiến trúc. Victor Hugo chú thích như sau: Lịch sử Pháp Quốc Giáo hội, quyển 2, hồi 3, trang 130, phần 1, hết chú thích. Nhà thờ Đức Bà Paris cũng hoàn toàn không thể gọi là một công trình hoàn tất, được xác định xếp hạng. Nó không là nhà thờ Roman, nhưng cũng chưa phải nhà thờ Gothic. Tòa nhà đó không phải là một điển hình, không giống tu viện Tuynuit. Nhà thờ Đức Bà Paris không hề có khung nhà trang nghiêm và nặng nề, bờ mái tròn và rộng, vẻ trần trụi lạnh lùng, sự giản dị uy nghiêm của những tòa nhà lấy hình cung tròn làm động lực. Không giống nhà thờ lớn Bourges, nó không phải là sản phẩm đẹp đẽ, nhẹ nhàng, đa dạng, rậm rì, lổn nhổn, nở rộ của hình cung nhọn. Không thể xếp nó vào gia đình cổ xưa của những nhà thờ âm u, huyền bí và như bị hình cung tròn đè bẹp. Chúng gần như theo kiểu Ai Cập. Trừ trần nhà, chúng toàn mang tính chất tượng hình, đạo giáo, tượng trưng trong trang trí. Chúng nặng về hình thoi và chữ chi hơn hoa lá, nặng về hoa lá hơn súc vật, nặng về súc vật hơn người. Chúng là tác phẩm của giám mục hơn của kiến trúc sư, là sự chuyển biến đầu tiên của nghệ thuật, còn in đậm dấu vết thần quyền và quân sự, bắt rễ từ thời cận đế quốc và dừng lại ở Guillaume, kẻ chinh phục. Chú thích: cận đế quốc hoặc đế quốc Piance là tên gọi đế quốc La Mã, bắt đầu từ vua Constantine, và đế quốc phương Đông, bắt đầu từ vua Theodore. Cho tới khi quân Thổ Nhĩ Kỳ chiếm được Constantinople vào năm 1453. Hết chú thích. Cũng không thể xếp tòa nhà thờ đó vào một gia đình khác, gồm những nhà thờ cao vút thanh thoát, đầy dãy cửa kính, hoa và tượng. Chúng mang hình nét sắc nhọn, dáng vẻ táo bạo, đứng về biểu tượng chính trị, chúng là công xã và thị dân. Đứng về tác phẩm nghệ thuật, chúng lại tự do, tùy tiện, cuồng nhiệt. Chúng thuộc bước biến chuyển thứ hai của khoa học kiến trúc, không còn tượng hình bất động và đạo giáo nữa, mà là nghệ sĩ tiến bộ và bình dân. Nó bắt đầu từ thời quan thập tự chinh trở về và chấm dứt vào thời vua Louis XI. Nhà thờ Đức Bà Paris không phải thuần chủng La Mã như loại thứ nhất, cũng không phải thuần chủng Ả Rập như loại thứ hai. Đó là một tòa nhà của thời quá độ. Kiến trúc sư Saxon vừa dựng xong các cột đầu tiên của gian giữa nhà thờ thì hình cung nhọn từ cuộc thập tự chinh trở về đã tới chiếm lĩnh, ngự trên nóc cột Roman to rộng, đáng lẽ chỉ đỡ lấy hình cung tròn. Hình cung nhọn từ đó làm chủ, xây dựng nốt phần nhà thờ còn lại. Tuy nhiên, buổi đầu còn thiếu kinh nghiệm và rụt rè, nó phình ra, tỏa rộng, tự hạn chế và không dám vút nhọn lên thành mũi tên và mũi dao trổ, như sau này nó sẽ thực hiện trong bao nhà thờ lớn kỳ diệu. Có thể nói, nó còn chịu ảnh hưởng của sự tiếp cận với các cột Roman nặng nề. Tuy nhiên, các dinh thự của thời gian quá độ từ Roman chuyển sang Gothic đó không kém phần quý giá trong việc nghiên cứu nếu so chúng với các điển hình thuần túy. Chúng biểu hiện một sắc thái nghệ thuật, nếu không có chúng thì cũng sẽ tiêu vong. Đó là việc lai ghép hình cung nhọn lên hình cung tròn. Nhà thờ Đức Bà Paris đặc biệt là một mẫu mực kỳ lạ của loại hình đó. Mỗi bề mặt, mỗi hòn đá của tòa nhà đáng kính này không những là một trang lịch sử đất nước mà còn của lịch sử khoa học và nghệ thuật. Cho nên ở đây chỉ xin đưa ra những chi tiết chủ yếu. Trong khi cái cổng đỏ nhỏ bé gần như đặt tới giới hạn về sự tinh vi Gothic của thế kỷ 15, hàng cột của gian giữa nhà thờ bằng hình khối và vẽ bề thế lại ngược lên tới thời tu viện Carlo Vangin Saint-Germain-des-Prés. Chú thích: Carlo Vangin hoặc Carolingien Dòng du thứ hai của nước Pháp 751-987 lấy tên là Charlemagne, bắt đầu từ Pepin le Bref tới Louis V, hết chú thích. Tưởng như đã trải qua 6 thế kỷ, từ cái cổng tới hàng cột, ngay cả các pháp sư điểm kim cũng thấy những nét tượng trưng trên cổng lớn là một tất yếu mỹ mãn về pháp thuật của họ. Còn nhà thờ Saint-Jacques de la Boucherie lại là thứ chữ tượng hình rất hoàn chỉnh. Cho nên, tu viện Roman, nhà thờ điểm kim, nghệ thuật Gothic, nghệ thuật Saxon, cái cột tròn nặng nề làm nhớ tới Gregoire VII, vẽ tượng trưng điểm kim từ đó, Nicolas Flamel mở đầu trước cả Victor, vẽ thống nhất kiểu giáo hoàng, sự phân ly của giáo hội, tu viện Saint-Germain-des-Prés, nhà thờ Saint-Jacques de la Boucherie, tất cả đều hòa tan, hỗn hợp, trộn lẫn ở nhà thờ Đức Bà. Tòa nhà thờ trung tâm đầy sinh lực này là một quái vật thần thoại giữa bao nhà thờ cổ của Paris, đầu nó thuộc cái này, chân tay thuộc cái kia, mông thuộc cái nọ, gần như thuộc của mọi cái. Chúng tôi nhắc lại, các kiến trúc lai tạp đó không phải kém hấp dẫn đối với nghệ sĩ, người nghiên cứu đồ cổ, nhà sử học. Chúng cho thấy khoa kiến trúc quả rất cổ xưa, vì chúng cũng chứng minh cho các di tích khổng lồ, các kim tự tháp Ai Cập, các chùa chiền đồ sộ Ấn Độ là các sản phẩm vĩ đại nhất của kiến trúc, đều là công trình xã hội hơn công trình cá nhân, là con đẻ của nhân dân lao động hơn hoa tay của thiên tài, là tồn trữ một dân tộc để lại, là tích tụ của những thế kỷ gom góp, là lớp cặn sau những lần bốc hơi liên tiếp của xã hội loài người. Nói tóm lại, là những hình thức tạo thành. Mỗi đợt sóng thời gian chất chồng một chất phù sa, mỗi chủng tộc phủ một lớp lên tòa nhà, mỗi cá nhân góp vào một hòn đá, như bầy hải ly, như đàn ông, như loài người vẫn thường làm vậy. Tháp Babel, tượng trưng vĩ đại nhất của kiến trúc, là một tổ ong. Chú thích: Tháp Babel, cái tháp cao vẫn ở trong Kinh Thánh. Con Noe định xây tháp ấy lên tận trời, song Thượng Đế đã làm cho những người leo tháp ấy nói sai tiếng, không hiểu nhau, nên thất bại. Hết chú thích. Các dinh thự lớn, cũng như các núi lớn, là công trình của nhiều thế kỷ. Thường khi chúng vẫn lơ lửng mà nghệ thuật đã thay đổi. Công trình dở dang vẫn đình chỉ, chúng vẫn bình thản tiếp diễn tùy theo nghệ thuật đổi thay. Nghệ thuật mới nhận lấy tòa nhà ở nơi nó gặp, ghi tạc vào đó, đồng hóa với nó, tùy thích phát triển nó, và nếu có thể được thì hoàn thành nó. Sự việc cứ diễn ra ổn thỏa, dễ dàng, thuận lợi, tuân theo một quy luật tự nhiên và êm thấm. Đó là sự lai ghép tự nhiên, một dòng nhựa chảy, một loại cây hồi sinh. Tất nhiên, trong sự hàn gắn liên tiếp của nhiều nền nghệ thuật trên nhiều tầm cao ở cùng một tòa nhà, có thể tìm thấy chất liệu cho khối cuốn sách dày cộp và đôi khi cho lịch sử thế giới của nhân loại. Con người, nghệ sĩ, cá nhân lu mờ trước những khối đồ sộ không tên tác giả. Trí tuệ loài người kết tụ và tổng hợp ở đó. Thời gian là nhà kiến trúc, nhân dân là người thợ nề. Ở đây, nếu chỉ xét tới nền kiến trúc Cơ Đốc giáo châu Âu, cô em của những tòa nhà to lớn phương Đông, ta sẽ nhận thấy nó xuất hiện như một tổng thể bao la, chia làm ba vùng rất dứt khoát, chồng chất lên nhau. Vùng Roman, vùng Gothic, vùng Phục Hưng mà ta sẵn sàng gọi là vùng Hy La. Chú thích: vùng Roman, Victor Hugo chú thích. Cũng thuộc vùng này còn có các tên gọi là Lombardy, Saxon và Byzance, tùy theo địa phương, khí hậu và chủng loại. Đó là bốn nền kiến trúc chị em và song hành, mỗi cái đều có đặc tính riêng, nhưng cùng xuất phát chung một nguyên tắc là hình cung tròn. Hết chú thích. Tầng Roman, vốn cổ xưa nhất và sâu xa nhất, bao gồm hình cung tròn. Hình cung này được xây dựng trên nóc cột Hy Lạp, lại tái hiện ở tầng cận đại và ưu việt của thời Phục Hưng. Hình cung nhọn đứng giữa hai cái đó. Các dinh thự hoàn toàn thuộc về một trong ba tầng đó, đều hết sức riêng biệt, đơn nhất và hoàn chỉnh. Đó là tu viện Jumièges, đó là nhà thờ lớn Reims, đó là Saint-Croix-Orléans. Nhưng cả ba vùng đều dính dấp và hòa lẫn nhau ở ngoài rìa như các màu sắc trên bảng phân tích ánh nắng. Từ đó mà có những kiến trúc phức tạp, những dinh thự của từng sắc thái của từng thời kỳ quá độ. Có cái chân thì Roman, ở giữa Gothic, đầu lại Hy La. Chả là người ta phải bỏ ra 600 năm để xây dựng nó. Loại này vốn hiếm hoi. Tháp canh Etampes là một kiểu mẫu. nhưng các tòa nhà làm theo hai kiểu thường thấy nhiều hơn. Đó là nhà thờ Đức Bà Paris, kiến trúc hình cung nhọn, nhưng các cột đầu tiên lại thâm nhập vào vùng Roman, nơi mà cổng Saint-Denis và gian giữa tu viện Saint-Germain-des-Prés từng lao vào. Đó là gian tăng xá xinh đẹp bán Gothic, Joséphine với tầng Roman lên tới bán thân. Đó là nhà thơ lớn Rouen, nếu không dìm cái mõm chớp tháp chuông chính giữa vào vùng Phục Hưng thì đã hoàn toàn Gothic rồi. Chú thích: vùng Phục Hưng. Victor Hugo chú thích: phần chớp tháp chuông này vốn là phần đã bị sét thiêu cháy năm 1823. Hết chú thích. Tóm lại, mọi sắc thái, mọi dị biệt đó chỉ ảnh hưởng tới bề mặt của dinh thự. Chính nghệ thuật đã thay da, còn bản thân cấu tạo của nhà thờ Cơ Đốc giáo không bị đụng chạm tới. Vẫn là dãy xà kèo bên trong, vẫn là các phần sắp xếp hợp lý. Bất kể cái vỏ ngoài của tòa nhà thờ lớn được chạm trổ và thêu thùa thế nào, là vẫn luôn luôn thấy, ít nhất cũng dưới dạng thức mầm móng và sơ khai, cái cốt cách bên trong của Đại giáo đường La Mã. Bao giờ nó cũng phát triển trên nền đất theo cùng một quy luật, dẫn hai gian bất di bất dịch cắt nhau thành hình chữ thập, đầu trên xây tròn thành hậu cung để làm nơi của dàn hát thánh ca, vẫn vĩnh viễn là những gian bên dành cho các cuộc rước bên trong nhà thờ, cho các gian nguyện ngắm, một thứ hành lang dọc nơi gian chính tỏa ra qua các hàng cột. Quy định như vậy rồi, số lượng các gian nguyện, cổng, tháp chuông, chớp lầu cứ thay đổi bất tận, tùy theo thích thú của từng thế kỷ, từng dân tộc, từng nghệ thuật. Một khi nơi cúng lễ đã đầy đủ và đảm bảo, kiến trúc tha hồ muốn làm gì thì làm. Tượng thánh, kính cửa, hoa thị, hoa văn, đường răng cưa, đỉnh cột, phù điêu, chúng kết hợp mọi sáng tạo đó theo đối số thích nghi. Do đó mà các dinh thự có vẻ ngoài thiên hình vạn trạng, nhưng thực chất bên trong vẫn vô cùng trật tự và thống nhất, thân cây cố định, cành lá thì tùy nghi bay bướm. Chương 2: Paris dưới tầm chim bay. Chúng tôi vừa thử phục hồi đầy đủ tòa nhà thờ Đức Bà Paris cho các bạn xem. Chúng tôi đã sơ lược chỉ ra phần lớn vẻ đẹp của nó ở vào thế kỷ 15 mà hiện nay không còn, nhưng chúng tôi bỏ sót mất cái chính, đó là hoàn cảnh Paris hồi đó, đứng từ trên đỉnh tháp nhà thờ nhìn xuống. Sau khi mò mẫm hồi lâu trên cầu thang xoáy ốc tối om, chọc ngang thước thở bức tường dày của gác chuông, cuối cùng ta bất thần bước lên một trong hai sân thượng cao, chan hòa ánh nắng và khí trời. Quả thực ta thấy dưới mắt tứ phía đồng loạt bày ra một bức tranh đẹp đẽ, một cảnh tượng rất riêng biệt, có thể dễ dàng hình dung cho những ai trong bạn đọc từng may mắn nhìn thấy một thành phố Gothic hoàn chỉnh, toàn diện, thuần nhất. Hiện nay còn sót lại vài cái như Nuremberg ở Bavaria, Victoria ở Tây Ban Nha, hoặc cả những mẫu nhỏ hơn miễn được giữ gìn tốt như Vitry ở Bretagne, Neuhausen ở Phổ. Paris cách đây 350 năm, Paris của thế kỷ 15 đã là một thành phố khổng lồ. Dân Paris chúng ta nói chung thường nhầm lẫn về khoảng đất đai mà ta tưởng được mở rộng thêm từ đó đến nay. Kể từ vua Louis 11, Paris không mở mang thêm được hơn 1/3. Tất nhiên, nó mất đi vẻ đẹp nhiều hơn được lợi về sự to tát. Như ta đã biết, Paris sinh ra trên hòn cù lao cổ của khu thành cũ. Trông giống cái nôi, bãi sỏi trên cù lao là tường thành đầu tiên, sông Sen là con hào đầu tiên của nó. Paris giữ nguyên tình trạng cù lao như vậy qua nhiều thế kỷ, với hai cái cầu, một ở phía bắc, một ở phía nam, và hai đầu cầu, vừa làm cổng ô lẫn pháo đài, đại Châtelet bên hữu ngạn, tiểu Châtelet bên tả ngạn. Sau đó, kể từ các đời vua đầu tiên, vì quá chật chội trong hòn đảo và không còn chỗ cửa quậy, Paris vượt qua dòng nước, thế là ở bên ngoài đại và tiểu Châtelet, một dãy tường thành và tháp đầu tiên liền xâm chiếm lấy vùng quê ở đôi bờ sông Sen. Tới thế kỷ vừa qua, vẫn còn lại vài di tích của hàng rào cổ xưa đó. Bây giờ, chỉ còn lại kỷ niệm về nó và đây đó, một cái tên quen gọi như cổng Bode hoặc Bodoe, Porta Pagoda. Dần dần, làn sóng nhà cửa luôn bị xô đẩy từ giữa lòng thành phố ra bên ngoài, liền tràn ngập, gẫm nhấm, mài mòn và xóa bỏ bức hàng rào này. Philippe Auguste bèn xây một con đê mới, nhà vua giam Paris vào giữa một dãy tròn những tháp lớn cao to và vững chắc. Trải hơn một thế kỷ, nhà cửa cứ chen chúc, tụ tập và dâng cao trong lưu vực đó như nước dâng trong bể chứa. Nhà cửa bắt đầu trở nên sâu thẳm, chồng gác này lên tầng kia, trèo lên nhau, giọt lên cao như nhựa cây bị dồn ép, rồi mạnh nhà nào nhà nấy nghển cổ cao hơn láng giềng để kiếm chút khí trời. Phố xá ngày càng trũng xuống và co hẹp, mọi quảng trường đều đầy ắp và mất tâm. Cuối cùng nhà cửa nhảy vọt qua bức tường Philip August và vui vẻ tỏa ra khắp cánh đồng hỗn độn và bừa bãi như được trốn thoát. Ở đó nó thênh thang xén ruộng làm vườn, tha hồ thoải mái. Từ năm 1367, thành phố mở rộng ra phía ngoại ô, đến nỗi lại cần có một hàng rào mới, nhất là ở bên hữu ngạn. Vua Charles V đã xây nó, nhưng một thành phố như Paris luôn luôn trào dâng tựa nước lũ. Chỉ có những thành phố như vậy mới trở thành kinh đô, đó là mảnh đất lòng chảo, nơi tụ hội của mọi dốc núi địa lý, chính trị, đạo đức, tinh thần của một nước, mọi sườn dốc tự nhiên của một dân tộc. Cũng có thể nói đó là những giếng của văn minh và còn là những ống máng nữa, nơi cả thương mại, kỹ nghệ lẫn trí tuệ, dân cư, tất cả những gì là nhựa, sức sống, tâm hồn của một quốc gia không ngừng thấm lậu và tích tụ từng giọt từ thế kỷ này qua thế kỷ khác. Do đó, hàng rào Charles V lại chung số phận với hàng rào Philip August. Ngay từ cuối thế kỷ 15, nó đã bị giày xéo vượt qua và khu ngoại ô càng chạy ra xa hơn. Vào thế kỷ 16, tưởng như nó tụt lùi trông thấy và càng ngày càng thụt sâu vào phố xá cũ, chỉ vì một thành phố mới đã mọc dày đặc ở phía bên ngoài. Cho nên, ngay từ thế kỷ 15, chỉ tính tới lúc đó, Paris đã tiêu hao cả ba vòng đồng tâm tường rào, mà vào thời Julien Bội Giáo, có thể nói nó được phôi thai từ Đại Châtelet và Tiểu Châtelet. Thành phố cường thịnh lần lượt làm rạn vỡ bốn dòng tường dây, như đứa trẻ lớn lên làm rách toạc quần áo năm cũ. Dưới thời vua Louis 11, giữa biển nhà cửa, đôi chỗ ta còn thấy nhô lên vài dãy tháp quan tàn của các hàng rào cũ, như chõm đồi trong nạn lụt, như quần đảo của Paris cổ chìm ngập dưới Paris mới. Từ đó, Paris vẫn còn thay đổi, thật đau khổ cho con mắt chúng ta, nhưng nó chỉ vượt thêm một hàng rào nữa, hàng rào Louis 15. Cái bức tường khốn nạn bằng bùn và đờm rãi, xứng đáng với ông vua xây dựng nó, xứng đáng với nhà thơ ca ngợi nó. Bức tường vây quanh Paris làm Paris rền rĩ. Chú thích, phỏng dịch câu thơ tiếng Pháp nguyên văn là Le mur murant Paris rend Paris murmurant. Hết chú thích. Vào thế kỷ 15, Paris còn chia làm ba khu phố hoàn toàn khác nhau và tách biệt. Mỗi khu đều có riêng bộ mặt đặc trưng, phong tục tập quán, quyền lợi lịch sử. Khu thành cũ, khu đại học, khu phố mới. Khu thành cũ chiếm cứ hòn đảo vốn cổ xưa nhất, nhỏ nhất và là bà mẹ của hai khu kia. Gian giữa chúng có thể tạm ví như một bà già bé nhỏ giữa hai cô con gái to lớn xinh đẹp. Khu đại học trải rộng bên tả ngạn sông Sen, từ viện Tournai tới tháp Nain, những địa điểm tương xứng với chợ rượu vang và trường tiền của Paris bây giờ. Hàng rào của nó cắt xén khá rộng vùng quê này mà Julien từng xây cung Terme. Núi Sainte Geneviève còn nằm trong đó. Điểm chót của vòng cung tường thành này là cổng giáo hoàng, nghĩa là gần khoảng đất bây giờ của điện Panthéon. Khu phố mới to nhất trong ba khu của Paris ở bên hữu ngạn. Bến sông ngày xưa bị sạt vỡ hoặc đứt quãng nhiều chỗ, chạy dọc sông Seine từ tháp Billy tới tháp Bois, nghĩa là từ chỗ bây giờ là kho thóc đây tới chỗ bây giờ là điện Tuileries. Bốn điểm mà sông Seine cắt ngang hàng rào kinh đô, đó là viện Tournai và tháp Nain bên tả ngạn, tháp Billy và tháp Bois bên hữu ngạn. Chúng hoàn toàn có thể gọi là bốn tòa tháp của Paris. Khu phố mới còn thọc sâu vào vùng quê hơn cả khu đại học. Điểm cao nhất của hàng rào khu phố mới, hàng rào Charles V ở chỗ cổng Saint-Denis và cổng Saint-Martin, mà địa điểm đến nay không thay đổi. Như chúng tôi vừa trình bày, mỗi phần ba to rộng đó của Paris là một thành phố, nhưng là thứ thành phố không hoàn chỉnh vì quá đặc biệt, một thành phố không thể tách rời hai cái kia, cho nên cũng là ba vẻ mặt hoàn toàn riêng biệt. Khu thành cũ nhiều nhà thờ, khu phố mới nhiều dinh thự, khu đại học nhiều trường học. Ở đây, nếu bỏ qua các đặc điểm thứ yếu của Paris cổ và mọi thói tùy tiện của quyền hạn lục lộ, chỉ nhìn chung và chỉ tính đến những đại thể cùng những nét lớn giữa mớ hỗn độn các pháp chế thị xã. Có thể nói, Cù Lao thuộc về giám mục, Hữu Ngạn thuộc về thị trưởng, Tả Ngạn thuộc về hiệu trưởng trường đại học. Trên hết là đô trưởng Paris, một võ quan của hoàng gia, chứ không phải của tòa đô chính. Khu thành cũ có nhà thờ Đức Bà, khu phố mới có điện Louvre và tòa đô chính, khu đại học có trường Sorbonne, khu phố mới có chợ, khu thành cũ có nhà thương, khu đại học có đồng cỏ Pré-Auclet. Tội trạng học trò phạm phải bên Tả Ngạn ở đồng cỏ Pré-Auclet, người ta sẽ xử ở hòn đảo, chỗ tòa pháp đình, và trừng phạt bên Hữu Ngạn ở giáo đài Montfaucon. Trừ phi nhà hiệu trưởng cảm thấy khu đại học mạnh và nhà vua lại yếu, can thiệp vào, vì đó là một đặc quyền của học trò được treo cổ ở khu của họ. Nhân thể cũng xin nói, phần lớn các đặc quyền này, mà có cả những đặc quyền to lớn hơn nữa, tước đoạt được của nhà vua nhờ vào nổi loạn và phản nghịch. Đó là tiến trình từ xa xưa. Nhà vua chỉ nhả ra khi dân chúng giành giật. Có một hiến chương cổ nói về sự trung thành một cách ngây thơ. Sự trung thành với nhà vua tuy ngắt quãng vài cuộc nổi loạn đã tạo cho các công nhân nhiều đặc quyền. Hồi thế kỷ 15, sông Seine chảy xung quanh năm hòn đảo ở trong hàng rào Paris. Cù Lao Louviers lúc đó đầy cây cối mà nay chỉ còn củi. Cù Lao Bò và Cù Lao nhà thờ Đức Bà, cả hai hoang vắng, không có lấy một túp lều. Cả hai đều là thái ấp của giám mục. Tới thế kỷ thứ 17, người ta xây hai cù lao đó thành một, mà ta gọi là Cù Lao Saint-Louis. Cuối cùng khu thành cũ và đầu kia là cù lao chú đưa bò qua sông, để nay bị vùi dập dưới nền đất đắp của cầu mới. Khu thành cũ hồi đó có 5 chiếc cầu, 3 chiếc ở bên phải, cầu nhà thờ Đức Bà và cầu hối đoái bằng đá, cầu thợ xây bằng gỗ, 2 chiếc ở bên trái, cầu nhỏ bằng đá và cầu Saint-Michel bằng gỗ. Cầu nào cũng đầy nhà cửa. Khu đại học có 6 cổng do Philippe Auguste xây, kể từ tháp nhỏ, đó là cổng Saint-Victor, cổng Bordel, cổng Saint-Germain. Khu phố mới có 6 cổng do Charles V xây dựng, kể từ tháp Billy, đó là cổng Saint-Antoine, cổng Đền, cổng Saint-Martin, cổng Saint-Denis, cổng Montmartre, cổng Saint-Honoré. Tất cả các cổng đó đều chắc chắn, lại đẹp nữa, mà không kém vẻ hùng vĩ. Một con hào rộng sâu chảy xiết vào mùa đông nước lũ, tắm chân dãy tường thành dây quanh khắp Paris. Được sông Seine cung cấp nước, ban đêm các cổng khép lại, người ta ngăn con sông ở hai đầu phố bằng xích sắt to tướng, thế là Paris ngủ yên. Nhìn dưới tầm chim bay, cả ba khu phố, khu thành cũ, khu đại học, khu phố mới, mỗi khu hiện ra trước mắt như miếng vải dệt xoắn xích các phố xá hỗn độn kỳ lạ. Tuy nhiên thoạt nhìn, thấy ngay cả ba mảnh khu phố đó hợp lại thành khối duy nhất, lập tức ta thấy hai dãy phố dài song song, không đứt quãng, không rối loạn, gần thẳng tắp, đồng thời chạy suốt từ đầu này tới đầu kia của ba khu phố từ Nam lên Bắc, vuông góc với sông Seine, nối liền các khu phố, pha trộn, hòa tan, đổ rót, chuyên chở không ngừng dân cư của khu này vào trong tường thành của khu kia và biến cả ba khu thành một. Phố thứ nhất chạy từ cổng Saint-Jacques tới cổng Saint-Martin, nó mang tên phố Saint-Jacques ở khu đại học, phố Do Thái ở khu thành cũ, phố Saint-Martin ở khu phố mới. Nó vượt sông hai lần dưới cái tên cầu nhỏ và cầu nhà thờ Đức Bà. Phố thứ hai mang tên phố Hàng Đàn ở Tả Ngạn, phố Hàng Thùng ở Cù Lao, phố Saint-Denis ở Hữu Ngạn, cầu Saint-Michel trên một nhánh sông Seine, cầu Hối Đoái ở nhánh bên kia, chạy từ cổng Saint-Michel ở khu đại học tới cổng Saint-Denis ở khu phố mới. Tóm lại, dưới bao cái tên khác nhau, đó vẫn chỉ là hai căn phố, nhưng là hai phố mẹ, hai phố sinh sôi, hai động mạch của Paris. Mọi tĩnh mạch khác của ba khu thành phố đều từ đó chảy ra hoặc đổ về. Ngoài hai phố chính bắc chéo đó, xuyên ngang Paris suốt chiều rộng, chung cho cả kinh thành, mỗi khu phố mới và khu đại học còn có phố lớn riêng, chạy suốt chiều dọc, song song với sông Seine và cắt vuông góc khi gặp hai phố động mạch. Cho nên ở khu phố mới, ta xuôi thẳng tuột từ cổng Saint-Antoine tới cổng Saint-Honoré. Ở khu đại học, từ cổng Saint-Victor tới cổng Saint-Germain. Hai phố lớn đó chạy ngang qua hai phố đầu tiên, hợp thành tấm mạng trên đó, chạy dài bắt chéo và đang dệt tứ phía tất cả hệ thống chằng chịt phố xá Paris. Trên bản vẽ hệ thống rối rắm này, nếu quan sát kỹ, ngoài ra ta còn nhận thấy hai chùm phố lớn nữa chạy loan rộng dần từ cầu tới cổng, như hai bó lúa xòe ra, một ở khu đại học, một ở khu phố mới. Hình thế trắc địa này cho đến nay vẫn còn lại phảng phất đôi chỗ. Giờ đây, vào năm 1482, đứng trên đỉnh tháp nhà thờ Đức Bà nhìn xuống, toàn cảnh đó xuất hiện dưới dáng vẻ ra sao, đó là điều chúng tôi gắn trình bày dưới đây. Đối với khách ngoạn cảnh hỗn hển leo lên tới đỉnh tháp này, trước hết là cảnh huy hoàng những nóc nhà, ống khói, phố xá, cầu cống, quảng trường, mái nhọn, gác chuông, tất cả đồng thời đập ngay vào mắt, nào đầu hồi gọt đẽo nóc nhọn, tháp canh mọc treo leo ở góc tường, tháp đá trắng của thế kỷ 11, bia đá đen của thế kỷ 15, tháp canh lâu đài tròn và trần trụi, tháp nhà thờ vuông vắn và chạm trổ, cái lớn, cái nhỏ, cái thấp lùn, cái cao vụt. Tầm mắt cứ mãi mê ngắm mãi chiều sâu hun hút của dãy mê cung. Ở đây mọi cái đều độc đáo, hợp lý, tài tình, xinh đẹp. Mọi cái đều xuất phát từ nghệ thuật, từ bất cứ căn nhà nào có mặt tiền sơn và chạm, mái ngoài, cửa tò vò thấp, gác xây nhô ra tới hoàng cung Louvre. Hồi đó còn một dãy cột tháp, nhưng đây mới là những mảng khối chính, phân biệt được khi cặp mắt bắt đầu làm quen với dãy lâu đài nhấp nhô. Đầu tiên là khu thành cũ, như lời sử gia Sovan nói, văn ông lũng cũng, nhưng đôi khi may mắn cũng gặp được câu hay. Cù lao ở khu thành cũ hình thành như một con thuyền lớn, ngập lúng trong bùn và theo dòng nước tới mắc cạn giữa dòng sông Sen. Chúng tôi vừa trình bày là vào thế kỷ 15, con thuyền đó cập bến ở hai bờ sông bằng 5 chiếc cầu. Hình dáng chiếc thuyền này cũng từng khiến các thầy ký làm huy chương chú ý tới. Vì theo Favin và Pasquier, chính ở đó, chứ không phải trong vụ dây hãm của dân Normand, mà có con thuyền trang trí trên chiếc huy hiệu cổ của thành Paris. Đối với người biết tìm hiểu, thì huy hiệu của đại số học là ngôn ngữ. Lịch sử toàn vẹn của nửa sau thời Trung Cổ được viết trên huy hiệu, cũng như lịch sử của nửa trước được viết bằng tính tượng trưng của nhà thờ Roman. Đó là thứ chữ tượng hình của thời phong kiến kế tiếp, thứ chữ tượng hình của xã hội thần quyền. Tóm lại, khu thành cũ xuất hiện trước tiên dưới mắt ta. Đuôi thuyền hướng về đông, còn mũi thuyền hướng về tây. Quay nhìn về mũi thuyền, ta thấy trước mắt một dãy dài bất tận các mái nhà cũ. Phía trên là vòm mái tròn to rộng của gian trước nhà nguyện Saint-Chapin, giống cái mông con voi chở tòa tháp. Tuy nhiên ở đây, ngọn tháp đó vút lên cao nhất, được xây cất công phu, tỉ mỉ, kỳ khu nhất. Có thể nhìn thấy bầu trời qua cái chớp chạm trổ như ren thêu. Trước nhà thờ Đức Bà, sát ngang đây là ba dãy phố đổ vào sân thánh đường một quảng trường. Một quảng trường xinh đẹp san sát nhà cửa cũ kỹ. Phía nam quảng trường là mặt tiền nhăn nheo, cau có của nhà thương đang nhìn xuống. Mái nhà như mọc đầy mụn nhọt. Rồi bên phải, bên trái, phía đông, phía tây, trên mảnh đất thật chật hẹp của khu thành cũ, sừng sững dựng lên các tháp chuông của đủ loại nhà thờ, gồm mọi niên đại, hình dáng, quy mô, từ tháp chuông thấp bé, mọc ruộng kiểu Roman của nhà thờ Saint-Denis du Pas, Carcé-Clocine. Chú thích Carcé-Clocine, ở đây, Victor Hugo gán cho nhà thờ Saint-Denis du Pas những điều mà sử gia Dupron kể về nhà thờ Saint-Denis La Châtre. Sẽ được xây dựng trên miếng đất cũ của nhà ngục Saint-Denis, còn được gọi là Carcé-Clocine, nhà ngục Clocine. Hết chú thích. Tới tháp chuông cao vút thanh tú của nhà thờ Saint-Pierre và Saint-Landry. Sau nhà thờ Đức Bà, về phía bắc là dãy tu viện với hành lang Gothic, phía nam là lâu đài bán Roman của giám mục, phía đông là mỏm đất vắng vẻ của bãi hoang. Giữa dãy nhà cửa chồng chất ngổn ngang này, qua những ống khói cao bằng đá trổ thủng xây trên mái, cao hơn cả những cửa sổ cao nhất của các dinh thự, mắt ta còn thấy thêm tòa lâu đài của thành phố tặng Jean Venant de Uinsan dưới thời vua Charles XI. Xa hơn là dãy lều quét nhựa đường ở chợ Palus. Xa nữa là hậu cung mới xây của nhà thờ Saint-Germain-l'Auxerrois, nối dài thêm với một mẫu phố Fèvre vào năm 1458. Rồi đây đó là một ngã tư đông nghịt người, một dàn bêu tù dựng nơi góc phố, một đoạn dài của con đường Philip Auguste lát đá đẹp đẽ, giữa đường kẻ vạch dành cho ngựa đi. Tới thế kỷ 16, không may bị thay thế bởi lối rải sỏi thảm hại mang tên con đường Liên Minh. Rồi một sân sau vắng vẻ có tháp cầu thang sáng mờ thường thấy ở thế kỷ 15 mà đến nay còn sót lại một chiếc ở phố Bourdon. Cuối cùng, bên phải nhà nguyện Saint-Chapelle, về phía tây là tòa pháp đình với dãy tháp xây trên bờ sông. Rừng cây vườn ngự uyển trải dài ở mỏm phía tây khu thành cũ, che lấp cù lao chú đưa bò qua sông. Từ trên đỉnh tháp nhà thờ Đức Bà này, khó mà nhìn thấy mặt nước của các nhánh sông ở hai bên khu thành cũ, nhà che lấp cầu, cầu che lấp dòng Sen. Rồi khi cặp mắt vượt quá dãy cầu, nơi các mái nhà lồ lộ xanh rêu bị hơi nước làm xám mốc quá sớm, khi cặp mắt nhìn sang trái, về phía khu đại học, thì tòa lâu đài đập vào mắt trước tiên chính là dãy tháp to và tháp của tiểu Châtelet, cánh cổng toan hoác nuốt chửng một góc cầu nhỏ. Và nếu con mắt lướt dọc bờ sông từ đông sang tây, tu viện Tournan tới tháp Nan, ta sẽ thấy một dãy dài các nhà cửa có ruồi mè chạm trổ, cửa kính sặc sỡ chất chồng các tầng gác bên lề đường, một dãy khúc khuỷu dài dặc những đầu hồi nhà thị dân, thỉnh thoảng cắt quãng bởi một đầu phố và đôi lúc bởi mặt tiền hoặc phía sườn của một dinh thự lớn bằng đá, có đủ sân và vườn, toàn ngang dãy dọc nghênh ngang bề thế giữa đám nhà cửa cùng đinh chan chúc chật chội như một đại lãnh chúa giữa đám lê dân. Dọc bến sông có khoảng 5-6 dinh thự như vậy, từ trú xá Loren cùng chiếm chung với trường trung học Bernarden một khoảng đất lớn ở sát cạnh viện Tournan. Tới lâu đài Nen có tòa tháp chính ở Vian Paris, có dãy mái nhọn mỗi năm 3 tháng tha hồ in những hình tam giác đen sì lên rừng hồng chói lọi của mặt trời lặn. Phía bờ sông Sen này xem ra không buôn bán sầm uất bằng bờ bên kia, học trò ở đây tụ tập nhau làm ồn hơn là thợ thuyền, và thực ra bến sông chỉ kéo dài từ cầu Saint-Michel tới tháp Nen. Phần bờ sông Sen còn lại, chỗ là bãi sỏi trơ trụi như ở phía bên kia trường trung học Bernarden, chỗ lại chen chúc nhà cửa dầm chân xuống nước như ở khoảng giữa hai chiếc cầu. Các bà thợ giặt làm ầm ĩ ở đó suốt từ sáng đến tối. Dọc theo bờ sông, họ gào thét, nói năng, hát hỏng, họ đập dãi, hệt như ngày nay. Đó chẳng phải một nơi kém vui nhộn của Paris. Khu đại học rõ ràng hợp thành một khối, từ đầu đến cuối là một tổng thể đồng nhất và chặt chẽ. Nhìn từ trên cao, ta thấy hàng nghìn mái nhà san sát, nhấp nhô, dính kết, hầu hết chung một yếu tố hình học, có vẻ là sự kết tinh của cùng một thực chất. Các khe phố khúc khuỷu chia cắt dãy nhà từng khoanh, không đến nỗi quá chênh lệch. 42 trường trung học được phân bố khá đều đặn, nên đâu đâu cũng có vòm mái trăm hình nghìn vẻ, và vui mắt của các dinh thự đẹp đẽ đều chung một nguồn gốc nghệ thuật với những mái nhà tầm thường nép phía dưới, cho nên cuối cùng chỉ là số nhân bình phương hoặc lập phương của cùng một hình thù hình học. Chúng bổ sung mà không phá rối, chúng thêm thắt mà không đè nặng lên cái toàn thể. Hình học là cân xứng. Đây đó, dăm ba lâu đài tráng lệ cũng nhô lên kiều diễm trên các kho thóc đẹp đẽ bên tả ngạn, trú xá Neuve, trú xá Rome, trú xá Reims, nay không còn nữa. Rồi điện Cluny, đến nay vẫn còn, để làm yên lòng các nghệ sĩ. Cách đây vài năm, nó vừa bị trút vế cái tháp một cách ngu xuẩn. Gần Cluny có tòa lâu đài La Mã, vòm cổng xây cuốn xinh đẹp, đó là cung Terme de Julien. Còn thêm vô số tu viện không kém đẹp đẽ và to lớn so với lâu đài, nhưng lại đậm vẻ thiêng liêng và trang trọng hơn. Đập trước tiên vào mắt là trường trung học Bernarden có ba gác chuông, tu viện Saint-Geneviève hiện còn lại tòa tháp vuông, khiến ta càng thêm luyến tiếc những chỗ khác. Tòa Sorbonne, nửa trường học, nửa tịnh xá, còn sót lại gian giữa thánh đường tuyệt diệu, tu viện tứ giác Mathurin đẹp đẽ, tu viện Saint-Benoît kề ngay cạnh trong khoảng thời gian giữa lần xuất bản thứ 7 và thứ 8 của cuốn sách này. Họ đã kịp thời đóng cửa các sân khấu ở trong đó. Tu viện Cordelier có ba đầu hồi to cao chồng lên nhau, tu xá Augustin với các chuông duyên dáng cắt trên nền trời Paris một đường viền ren thứ hai, tiếp sau tháp Nen, kể từ phía tây lại. Các trường trung học đúng là cái vòng nối tiếp các tu viện với thế giới bên ngoài. Còn về mặt kiến trúc, chúng giữ vị trí trung gian giữa và tu xá, nghiêm trang mà thanh nhã, điêu khắc không phóng túng bằng ở lâu đài, kiến trúc không khắc khổ bằng ở tu viện. Các tòa nhà đó với nghệ thuật Gothic hòa hợp hết sức chính xác sự phong phú và tính tiết kiệm, Rủi thay, đến nay hầu như chẳng còn lại gì. Các nhà thờ vốn rất nhiều vẻ đẹp lộng lẫy ở khu đại học, xếp hàng đứng đó với đủ lứa tuổi của nền kiến trúc, từ hình cung tròn ở nhà thờ Saint Julien tới hình cung nhọn ở nhà thờ Saint Severin. Các nhà thờ chế ngự tất cả, và như một hòa điệu thêm vào khối hòa điệu, thỉnh thoảng lại chọc lên trời những nét cắt muôn hình nghìn vẻ của các đầu hồi cao vút giác nhọn. Các gác chuông trổ thủng, các tháp thon mảnh, mà đường nét cũng chỉ là sự phóng đại đẹp đẽ một góc nhọn mái nhà. Nền đất khu đại học vốn mấp mô, ngọn núi Saint Geneviève ở hướng đông nam làm thành cái bong bóng khổng lồ, và đứng trên đỉnh tháp nhà thờ Đức Bà này, quả lạ mắt là cái cảnh phố xá chật hẹp, khúc khuỷu, chen chúc nhau, bây giờ gọi là khu Latin. Những nhóm nhà cửa rải rác tứ phía trên mỏm cao đó, hỗn độn xô nhau lao từ vách núi gần thẳng đứng xuống tận bờ sông, có cái như muốn ngã lăn xuống, có cái lại định leo lên, cái nọ níu lấy cái kia, một làn sóng bất tận ngàn vạn chấm đen chen chúc trên lòng đường làm rối cả mắt. Đó là đám dân chúng nhìn từ cao và từ xa. Cuối cùng, chen giữa các mái nhà, ngọn tháp dinh thự bạc ngàn nhấp nhô đang lượn vòng uốn khúc và khoanh vùng một cách thật kỳ dị cái giới hạn cuối cùng của khu đại học. Thỉnh thoảng ta lại thấy hiện lên một mảnh tường lớn rêu phong, một tháp tròn to bè, một cổng ô có tường trổ răng cưa, tượng trưng cho pháo đài. Đó là hàng rào Philip August. Xa xa xanh rờn các đồng cỏ, xa xa mất hút các con đường, dọc đường lác đác dăm căn nhà ngoài ô, càng về xa càng ít đi. Và vùng ngoại ô đó thật quan trọng. Tính từ viện Túc Nen trở đi, trước hết là thị trấn Saint Victor với chiếc cầu một nhịp bắc ngang sông Bièvre. Với tu viện còn đọc được lời văn bia của Louis Le Gros, Epitaphium Ludovici Rossi. Với nhà thờ có gác chuông bát giác kèm bốn gác chuông nhỏ kiểu thế kỷ 11. Ở Etam cũng có một gác chuông như vậy, nó chưa bị phá sập. Rồi thị trấn Saint-Marceau đã có tới ba nhà thờ và một nhà tu kính. Sau đó, bỏ lại bên trái chiếc cối xay gió Gobelin với bốn bức tường trắng, ta tới ngoại ô Saint-Jacques, có cây thánh giá chạm trổ đẹp đẽ trồng giữa ngã tư, có nhà thờ Saint-Jacques du Hova, hồi đó xây kiểu Gothic, nhọn hoắt và duyên dáng. Có nhà thờ Saint-Magloire xinh đẹp kiểu thế kỷ 14, mà Napoleon từng biến thành kho chứa cỏ. Rồi nhà thờ Đức Bà de Son có hình vẽ khảm đá màu kiểu Byzance. Cuối cùng, bỏ lại ở giữa đường tu viện dòng sắt, một tòa nhà phong phú đồng thời với tòa pháp đình, có dãy vườn nhỏ chia tầng khoanh và cái cảnh hoang phế vô ve đầy ma thiên quỷ dữ. Tầm mắt ta hướng nhìn phía tây liền bắt gặp ba gác chuông nhọn kiểu Roman của nhà thờ Saint-Germain-des-Prés. Thị trấn Saint-Germain lúc đó đã là công xã lớn, ở phía sau có tới 15-20 dãy phố. Gác chuông nhọn hoắt, nhà thờ Saint-Sulpice đánh dấu một góc thị trấn. Ngay cạnh là tường dây bốn mặt của hội chợ Saint-Germain, mà nay là chợ, rồi dàn bêu tù của tu viện trưởng. Một tháp tròn nhỏ xinh đẹp, đội chớp nón bằng chì. Lò ngói ở xa hơn, rồi phố lò bánh dẫn tới lò bánh hoàng gia, rồi cối xay gió trên đỉnh gò, rồi trại hủi, một gian nhà nhỏ lẻ loi xấu xí. Nhưng hấp dẫn nhất và khiến cặp mắt phải dừng lại lâu, đó là bản thân tu viện. Rõ ràng, tu xá này mang dáng dấp nguy nga của cái vừa là thánh đường vừa là thái ấp. Tòa lâu đài này của tu viện trưởng mà các giám mục Paris sẽ sung sướng được ngủ lại một đêm, tòa nhà ăn mà kiến trúc sư đã tạo nên không khí vẻ đẹp cùng cửa sổ hoa thị lộng lẫy như một nhà thờ lớn, căn nhà nguyện thanh nhã của Đức Mẹ Đồng Trinh, gian nhà ngủ đồ sộ, những thửa vườn rộng rãi, cửa rào song sắt, cầu treo, dãy tường trổ răng cưa hé cho nhìn thấy các đồng cỏ xanh rờn chung quanh, các sân lấp lánh bóng quân sĩ xen lẫn áo lễ giáo chủ theo kim tuyến, tất cả tập hợp và châu tuần quanh ba tòa tháp cao vút hình cung tròn được xây thật vững vàng trên hậu cung kiểu Gothic, làm nổi lên một bóng dáng huy hoàng phía chân trời. Rồi cuối cùng, sau khi nhìn ngắm hồi lâu khu đại học, ta quay sang Hữu Ngạn, phía khu phố mới, cảnh tượng đột nhiên thay đổi hẳn tính chất. Đúng thế, khu phố mới lớn hơn khu đại học nhiều, cũng không thuần nhất. Thoạt nhìn, thấy nó chia thành nhiều mảng khác nhau rõ rệt. Trước hết, về hướng đông, ở mảng thành phố, đến nay vẫn mang cái tên đầm lầy mà Camilo Zen làm cho César phải xa lầy. Ta thấy san sát lâu đài. Dãy phố này chạy ra mãi tận bờ sông, bốn dinh thự gần liền nhau, Rue, Sans, Barbeau, Cung Hoàng Hậu, soi bóng mái đá đen chen lẫn tháp nhỏ thon mảnh xuống dòng sông Sen. Bốn dinh thự đó chiếm khoảng đất từ phố Nonandier tới tu xá Celestin, với chiếc giác chung sinh sáng chĩa lên trời, đường nét đầu hồi và tường trổ răng cưa, dăm ba túp lều xám nghiêng mình xuống dòng nước trước dãy lâu đài tráng lệ đó, không hề che lấp các góc xinh đẹp của mặt tiền, các cửa sổ vuông to rộng với thành cửa bằng đá, các vòm cửa hình cung nhọn chồng chất tượng, các gờ nổi cạnh của những bức tường bao giờ cũng vuông góc, cùng mọi chi tiết kiến trúc bất ngờ xinh đẹp khác. Chúng làm cho nghệ thuật Gothic có vẻ thay đổi kết cấu trên từng công trình. Sau dãy dinh thự đó là tòa lâu đài thần kỳ Saint Paul, rộng bát ngát và trăm hình nghìn vẻ tỏa lan tứ phía. Khi bị xẻ dọc, rào dậu và trổ răng cưa như tòa thành, lúc bị cây to che lấp như tu viện, nơi đây vua Pháp có thể thừa chỗ để đón tiếp vô số vương hầu giàu loại như hoàng thái tử và quận công Bourgogne, với đủ loại hầu cận và tùy tòng, chưa kể các đại lãnh chúa rồi hoàng đế mỗi khi người tới thăm Paris, cả sư tử trong những dinh cơ riêng nằm trong hoàng cung. Ở đây cũng xin nói thêm, mỗi điện vương hầu hồi đó gồm ít nhất 11 phòng, từ gian tiền sảnh tới phòng cầu nguyện, chưa kể các hành lang buồng tắm nước, buồng tắm hơi cùng mọi nơi phụ khác mà tòa nhà nào cũng có, chưa kể giường tược riêng cho mỗi tân khách của nhà vua, chưa kể các gian bếp, hầm rượu, buồng đầy tớ, buồng ăn chung trong nhà, các sân gia cầm, có tới 22 phòng thí nghiệm thông thường, từ gian lò bánh tới gian ngự tửu, hàng nghìn trò chơi như đánh cầu bồ, đánh cầu vợt, trò xỏ vòng, các chuồng chim, bể cá, vườn động vật, chuồng ngựa, chuồng bò, các thư viện, binh công xưởng và lò đúc. Một hoàng cung hồi đó, một điện Louvre, một cung Saint Paul là như vậy, một thành bang trong thành bang. Từ đỉnh tháp ta đang đứng, lâu đài Saint Paul bị bốn tòa nhà lớn vừa kể trên che khuất mất ít nhiều, nhưng nó vẫn còn hết sức nguy nga tráng lệ. Mặc dù được nối liền khéo léo với chính điện bằng các hành lang dài có cửa kính và bằng hàng cột, tòa lâu đài vẫn nổi bật lên ba dinh thự mà vua Charles V đã kết hợp với hoàng cung, đó là dinh tiểu Musc, có hàng lan can chạm trổ uốn lượn đẹp đẽ viền lấy mái nhà, dinh tu viện trưởng Saint-Maur mang hình dáng pháo đài với tháp lớn, lan can ném đá, lỗ châu mai, các khung chắn sắt và trên chiếc cửa rộng kiểu sắt song là huy hiệu của tu viện trưởng giữa hai lỗ đục của chiếc cầu treo, dinh bá tước Etampes với chiếc tháp canh chính đổ nát ở phần trên, tròn vành vạnh, sức mẻ như màu gà sống. Đây đó, dăm ba cây sồi già mọc chụm lại như bắp súp lơ khổng lồ, bầy thiên nga đùa giỡn với ao nước trong vắt, lăng tăng bóng râm và ánh nắng. Vô số sân để lộ từng khoảng ngoạn mục, chuồng sư tử với hình cung nhọn thấp trên trụ cột ngắn kiểu sắt song, với cửa rào sắt và tiếng gầm liên miên, vượt qua mọi cái đó là gác chuông long lở của tu viện Ave Maria. Bên trái là dinh ngài đô trưởng thành Paris, sừng sững bốn tháp nhỏ trổ thủng tinh vi. Về cuối, ở giữa chính cung Saint Paul với vô số mặt tiền, vô số tô điểm được lần lượt thêm thắt vào thời Charles V, các đắp điếm hỗn tạp mà thói ngông của các kiến trúc sư đã chồng chất lên suốt hai thế kỷ nay, với đủ loại hậu cung của thánh đường, đủ loại đầu hồi của hành lang, hàng nghìn trong chóng quay theo chiều gió, và hai tháp cao kề sát nhau, mái chóp nón, với trổ răng cưa, hệt như mũ nhọn uốn cong dành. Cứ tiếp tục leo lên các tầng của dãy lâu đài xếp bậc thang mở rộng xa xa trên nền đất, rồi vượt qua một khe sâu đào giữa các nóc nhà của khu phố mới. Đó là chỗ vượt ngang phố Saint-Antoine và vẫn chỉ hạn chế vào các tòa nhà chính. Mắt ta liền bắt gặp điện Angoulême, một kiến trúc rộng lớn của nhiều thời đại, có những phần mới tinh và trắng toát, hòa hợp với toàn thể không hơn gì miếng vải đỏ trên tấm áo xanh lam. Tuy nhiên, mái nhà hết sức nhọn và cao của tòa lâu đài hiện đại lởm chởm ống máng chạm trổ, phủ tấm chì khảm đồng đỏ chóe rực rỡ, uốn thành muôn nghìn đường nét kỳ dị. Mái nhà khảm đồng kỳ cục đó dâng lên duyên dáng giữa đống hoang tàn xám xịt của dinh thự cũ, với dãy tháp to cao cũ kỹ phình ra theo năm tháng như các thùng rượu tự sụp xuống vì hư nát và vỡ toát từ trên xuống dưới, trông giống như các bụng vệ cởi phanh khuy áo. Đằng sau tua tủa dựng lên một rừng mái nhọn hoắt của các lâu đài ở cung Tournai. Dù ở Sambor hoặc ở Alhambra, không đâu bày ra được cái cảnh kỳ lạ, khoáng đãng, ngoạn mục bằng cái rừng mái nhọn, gác chuông, ống khói, chong chóng, hình xoáy ốc, đinh ốc, đèn lồng, trổ thủng như khoét bằng đục tròn, lầu tạ, tháp nhỏ hình thoi, hoặc như người ta thường gọi hồi đó là tiểu tháp, rất khác nhau về hình khối, chiều cao và dáng vẻ, trông cứ như một bàn cờ đá khổng lồ. Bên phải cung Tournai là khóm tháp khổng lồ, đen như mực, cái nọ lồng vào cái kia, như thể được bó lại bằng con hào vòng tròn, là tháp canh chính nhiều lỗ châu mai hơn cửa sổ. Cái cầu treo lúc nào cũng kéo dựng lên, cửa chấn sông lúc nào cũng hạ chắn xuống. Đó là pháo đài Bastille. Những mỏ đen ngòm thò ra khỏi bờ tường khía răng cưa, trông xa tưởng như các ống máng, đó là nòng đại bác. Phía dưới đống đạn thần công, dưới chân tòa lâu đài ghê gớm là cổng Saint-Antoine, lấp ló giữa hai tháp. Bên kia cung Tournai, tới tận tường thành Charles V, là tấm thảm mịn màng, các giường tược và cây cảnh hoàng gia, với những khoảng đất xanh rờn hoa lá xum xuê trải rộng ở giữa, nổi lên chằng chịt các hàng cây. Lối đi ngang dọc của khu vườn trứ danh Dédaluit mà vua Louis XI đã ban cho Cottier, thiên văn đài của vị bác sĩ dựng lên giữa dãy mê cung như chiếc cột lớn đơn độc, có căn nhà nhỏ trên đỉnh cột. Trong phòng quan sát này đã tiến hành những cuộc chiêm tinh ghê gớm. Chỗ đó nay là quảng trường hoàng cung. Như chúng tôi vừa kể, khu lâu đài mà chúng tôi cố gợi để bạn có một ý niệm bằng cách chỉ kể những cái chính. Khu lâu đài đó chiếm khoảng đất mà hàng rào Charles V cắt góc với sông Seine ở phía đông. Trung tâm khu phố mới là một dãy nhà dân chúng. Ba chiếc cầu ở khu thành cũ cũng bắt sang hữu ngạn vào ngay chỗ đó, và cầu dẫn đến nhà dân chúng rồi mới tới lâu đài. Đám nhà của thị dân này chen chúc như lỗ tổ ong, mang vẻ đẹp riêng. Có những mái nhà ở kinh thành nơm giống như các lớp sóng đại dương. Cảnh tượng đó thật hùng vĩ. Thoạt tiên là các phố xá dọc ngang hỗn độn, tạo nên trăm nghìn khuôn mặt tươi vui cho khu phố. Quanh chợ trông giống ngôi sao trăm cánh. Các phố Saint-Denis và Saint-Martin tỏa ra vô số cành nhánh chạy ngược lên cạnh nhau như hai cây to quyện cành lá vào nhau. Sau đó là các đường nét khúc khuỷu, các phố hàng thạch cao, phố hàng thủy tinh, phố thợ dệt, vân vân, luồn lách khắp nơi. Ở đây cũng có dinh thự tráng lệ nhô trên làn sóng hóa đá của mặt biển hồi nhà. Phía đầu cầu hối đoái, sau đó thấp thoáng sông Sen sủi bọt dưới các bánh xe của cầu thợ xây là điện Châtelet. Không còn cái tháp kiểu La Mã như dưới thời Julien Bội Giáo, mà là kiểu tháp phong kiến của thế kỷ 13, xây bằng đá rất rắn, có cuốc đến 3 giờ liền cũng chẳng nạy được sâu bằng nắm đấm. Đó là tháp chuông vuông vắn rườm rà của nhà thờ Saint-Jacques de la Boucherie, với các góc tường đầy điêu khắc, trông thật đẹp, tuy nó chưa được hoàn thành vào thế kỷ 15. Hồi đó, đặc biệt nó còn thiếu 4 con quái vật, mà hiện nay được dựng trên nóc nhà, trông giống 4 con nhân sư, khiến Paris mới tìm cách đoán ra điều bí ẩn của Paris cổ. Nhà điêu khắc Raoul chỉ xây 4 con quái vật đó mãi vào năm 1526. Và chỉ kiếm được 20 franc tiền công. Đó là nhà cột trông ra quảng trường Grève mà chúng tôi từng giới thiệu qua loa với độc giả rồi. Đó là nhà thờ Saint-Gervais, bị chiếc cổng xây đúng khiếu thẩm mỹ làm hỏng từ đó. Nhà thờ Saint-Merry với hình cung nhọn cũ còn phản phất hình cung tròn. Nhà thờ Saint-Jean nổi tiếng nhờ nóc gác chuông tuyệt đẹp. Đó là bao nhiêu đền đài khác vui lòng pha trộn vẻ kiều diễm vào giữa đám đông phố xá tối tăm, chật hẹp và sâu hun hút. Thêm vào là các cây thánh giá bằng đá mọc nhan nhản khắp ngã ba ngã tư, còn nhiều hơn cả giá treo cổ. Nghĩa trang Innocent với hàng rào kiến trúc hiện lên thấp thoáng xa xa ở phía trên các nóc nhà, dàn bêu tù khu chợ với cái nóc nhô lên ở giữa hai ống khói của phố mầm nho, chiếc cầu thang ở Kraduitrawa. Giữa ngã tư lúc nào cũng đen nghịt người. Dãy nhà tồi tàn xây vòng tròn ở chợ gạo. Các đoạn hàng rào cũ Philip August hiện ra đây đó, mất hút giữa các nhà cửa, dãy tháp chằng chịch dây leo, cổng đổ nát, tường siêu dẹo nghiêng ngả, bến sông với trăm nghìn cửa hàng và cửa hiệu cứa cổ khách mua, sông Sen chật ních thuyền bè từ bến cỏ tới tòa án giám mục. Như thế, ta đã có được một hình ảnh hỗn độn về cái hình thang trung tâm của khu phố mới vào năm 1482. Cùng hai khu phố đó, một bên gồm lâu đài, một bên gồm nhà cửa, còn thêm yếu tố thứ ba tạo nên bộ mặt của khu phố mới. Đó là một dãy dài tu viện bao quanh hầu như gần hết chu vi khu phố mới, từ đông sang tây, ở phía sau cửa hàng rào pháo đài đang khép kín Paris và tạo nên một hàng rào thứ hai bên trong, gồm toàn nhà tu và nhà nguyện. Chẳng hạn, ngay sát cạnh khu vườn của cung Tournai, giữa phố Saint-Antoine và phố đền cũ, là tu viện Saint-Catherine, bát ngát cây cối, chỉ có tường thành Paris bao quanh. Giữa phố đền cũ và phố đền mới là tòa đền, với dãy tháp u ám cao to, sừng sững cô quạnh giữa khoảng đất rộng rào tường răng cưa. Giữa phố đền mới và phố Saint-Martin là tu viện Saint-Martin, một nhà thờ nguy nga, phòng thủ kiên cố, xung quanh làm vườn tược với vòng đai các tháp, dành mũ lầu chuông. Nếu so về hùng vĩ và huy hoàng thì chỉ thua có nhà thờ Saint-Germain-des-Prés. Giữa hai phố Saint-Martin và Saint-Denis trải dài khu nhà thương Thánh Ba Ngôi. Cuối cùng, giữa phố Saint-Denis và phố Montorgueil là tu viện Con Gái Chúa. Ngay cạnh hiện lên dãy mái siêu vẹo và dãy tường đổ nát của cung điện thần kỳ. Đó là cái khâu phàm tục duy nhất xen lẫn vào giữa dãy xích tu viện thiêng liêng này. Cuối cùng, khu thứ tư nổi bật lên giữa đám mái nhà bên hữu ngạn. Và chiếm góc tây của hàng rào cùng bờ sông phía hạ lưu là một dãy mới các lâu đài cùng dinh thự chen chúc dưới chân điện Louvre. Tòa Louvre cổ của Philip August, tòa lâu đài đồ sộ với chiếc tháp lớn, tập hợp quanh mình 23 tháp chủ yếu, chưa kể các tháp nhỏ trông xa như gắn vào tầng nóc kiểu Gothic của điện Alençon và điện Tiểu Bourbon. Con giao long gồm toàn tháp này, tên lính canh khổng lồ của Paris, lúc nào cũng ngẩng cao 24 cái đầu lên với cặp mông đồ sộ, căn phòng hoặc xếp vẫy ngói đá đen, tuôn chảy trăm ngàn ánh kim khí, kết thúc hình thế khu phố mới một cách kỳ lạ ở phía tây. Đó chính là khu nhà thị dân bát ngát, cái người La Mã gọi là Insula, viền cả bên phải lẫn bên trái bởi hai khối lâu đài, một khối là điện Louvre, khối kia là cung Tournai, phía bắc chắn ngang bằng một dòng đai dài các tu viện và nhà cửa, vườn tược xum xuê, tất cả đều hỗn hợp và hòa tan trước mắt nhìn. Phía trên cửa trăm ngàn dinh thự đó, với mái ngói đỏ xen kẽ mái đá đen tạo thành bao nhiêu dây xích kỳ lạ, là các gác chuông chạm trổ, tô điểm, vẽ vời của 44 tòa nhà bên hữu ngạn, rồi hằng hà sa số đường ngang ngõ dọc, với ranh giới, một bên là hàng rào những tường cao có tháp vuông. Dãy tường rào của khu đại học đều có tháp tròn, còn bên kia sông Sen với cầu bắc ngang và vô số thuyền bè qua lại, khu phố mới vào thế kỷ 15 như thế đó. Phía bên kia dãy tường rào và khu ngoại ô chen chúc nơi cổng ô, nhưng ít hơn và thưa hơn ở vùng ngoại ô khu đại học. Đằng sau pháo đài Bastille là hai chục túp lều túm tụm quanh các điêu khắc kỳ lạ của xóm Croix-Faubin và hàng cột xây cuốn của tu viện Saint-Antoine-des-Champs. Rồi làng Popincourt lấp giữa ruộng lúa, rồi xóm Courtier la liệt quán rượu vui vẻ, thị trấn Saint-Laurent với nhà thờ có gác chuông trông xa như nhập vào dãy tháp nhọn của cổng Saint-Martin. Ngoài ô Saint-Denis có trại hủi Saint-Lar rộng rãi, đi qua cổng Montmartre là tòa Grand Batelier với dãy tường trắng xóa, sau đó là Montmartre, sườn dốc đá vôi. Hồi đó nhà thờ nhiều gần bằng cối xay gió, nay chỉ còn lại cối xay, vì bây giờ xã hội chỉ cần có bánh cho phần xác thôi. Cuối cùng, phía bên kia điện Louvre là ngoại ô Saint-Honoré, chạy dài giữa đồng cỏ, hồi đó lớn lắm rồi, là tiểu Bretagne Saint-Um, là chợ heo trải dài. Giữa chợ quay tròn cái lò khủng khiếp để luộc bọn làm bạc giả. Giữa xóm Courtier và thị trấn Saint-Laurent, mắt ta liền nhận ra vòm mái một tòa nhà sừng sững giữa cánh đồng vắng vẻ. Một thứ dinh thự trong xa giống dãy cột hoang phế dựng trên cái nền sụt lở. Đó chẳng phải đền Parthenon, cũng chẳng phải đền thờ Jupiter Olympe. Đó là đài treo cổ Montfaucon. Bây giờ, nếu việc liệt kê từng ấy dinh thự, dù chúng tôi gắn kể rất sơ sài, không đến nỗi phá tan cái hình ảnh chung về Paris cổ, mà chúng tôi dần dần xây dựng trong tâm trí bạn, xin tóm tắt bằng vài câu. Ở giữa là cù lao khu thành cũ, hình dáng giống con rùa khổng lồ, thò những cái cầu lởm chởm, vẫy ngói như cẳng chân, từ dưới chiếc mu xám các mái nhà. Bên trái là hình thang nguyên khối, rắn chắc, đông đặc, chen chúc, lổn nhổn của khu đại học. Bên phải là hình bán nguyệt rộng rãi của khu phố mới, với vườn tược và lâu đài xen lẫn nhau nhiều hơn. Cả ba khối, khu thành cũ, khu đại học, khu phố mới, đều chằng chịt bạc ngàn phố xá.